kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, thực phẩm chế biến sẵn dường như là một cứu cánh cho cuộc sống vội vã bận rộn hiện nay. Là một con người phải lên lịch cho từng giây từng phút, chúng ta nghĩ mình không bao giờ có thể loại bỏ được các thực phẩm chế biến sẵn này ra khỏi thực đơn hàng ngày của mình. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những lợi ích khi mà chúng ta ngưng sử dụng thực phẩm chế biến sẵn. Đầu tiên đó chính là ít đau đầu hơn. Những thành phần như là monosodium, glutamate, nitrat và nitrit có trong thực phẩm chế biến sẵn là nguyên nhân gây ra các cơn đau nửa đầu. Nếu tiêu thụ thực phẩm có chứa một trong những nguyên liệu này như là xúc xích hay là thịt hợp, có thể gây kích thích cơn đau nửa đầu kéo dài trong khoảng 20 phút. Thứ hai đó chính là ngủ ngon hơn. Thói quen ăn vặt trước khi ngủ có thể làm xáo trộn nghiêm trọng giấc ngủ của chúng ta. Các loại carbohydrate chế biến sẵn như là bánh quy, kem có thể làm đường huyết tăng vọt. Vấn đề nằm ở chỗ là hiện tượng đường huyết của chúng ta bị tụt xuống vào lúc nửa đêm để đánh thức chúng ta dậy và báo hiệu rằng chúng ta cần phải nạp ngay năng lượng vào thời điểm đó. Một kẻ thù của giấc ngủ khác đó chính là natri. Các loại thực phẩm có chứa nhiều muối như là khoai tây chiên, bánh snack, hỗn hợp có thể khiến cho chúng ta bị mất nước, khiến cho chúng ta có cảm giác khát vào lúc nửa đêm và buộc phải tỉnh dậy để uống nước. Thứ ba đó chính là hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Một chế độ ăn toàn đồ ăn sẵn sẽ khiến cho chúng ta dễ bị đầy bụng tiêu chảy, trong khi thành phần natri sẽ làm tăng giữ nước tại ruột khiến cho hệ thống tiêu hóa bị trương và các thành phần nhân tạo lại khó tiêu hóa và thường gây rối loạn tại ruột. Khi thay thế các thực phẩm chế biến sẵn bằng những thực phẩm toàn bộ, chúng ta sẽ cung cấp cho cơ thể nhiều chất xơ hơn. Chất xơ không chỉ giúp cho chúng ta no lâu hơn mà còn giúp cho chúng ta đào thải các chất độc tố ra khỏi cơ thể. Thứ tư đó chính là làn da sáng mịn và sạch mụn. Hai kẻ thù lớn nhất của làn da đó chính là đường và phản ứng viêm. Đường và các carbohydrate tinh chế kích thích cơ thể sản xuất nhiều insulin hơn. Một chút rối loạn về hormone có thể khiến cho da sản sinh ra quá nhiều dầu, dễ gây mụn trứng cá. Thay vào đó, việc tăng cường ăn rau trái cây, đặc biệt là những loại chứa chất chống oxy hóa, để giúp cho các dấu hiệu của sự lão hóa như là nếp nhăn, tàn nhang biến mất. Thứ năm đó chính là cảm giác tràn đầy năng lượng hơn. Khi cơ thể bị vướng vào một vòng luẩn quẩn giữa tăng và hạ huyết áp, tình trạng mệt mỏi sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Chúng ta có thể ăn một chiếc bánh donut hay là ngũ cốc ngọt vào lúc 9 giờ sáng, nhưng sẽ cảm thấy đói cồn cào hơn vào lúc 10 giờ. Theo lời khuyên của các chuyên gia, hãy thay thế các thực phẩm bánh ngọt bằng sữa chua có thêm một chút trái cây và bổ sung tăng cường protein cũng như là chất xơ, chúng ta sẽ cảm thấy no lâu hơn do cơ thể tiêu hóa những chất này chậm hơn carbohydrate và đường, nên sẽ làm cho chúng ta không còn cảm thấy đói nữa. Thứ sáu đó chính là giảm cân. Theo một nghiên cứu cho thấy rằng khi theo dõi chế độ của hơn 120.000 người Mỹ trong vòng 2 thập kỷ, các nhà khoa học nhận thấy rằng những người thường xuyên có thói quen tiêu thụ khoai tây chiên, nước ngọt và các loại thịt chế biến sẵn sẽ có nguy cơ thừa cân cao nhất. Các loại thực phẩm toàn bộ giàu dinh dưỡng và chứa ít calo hơn. Ngoài ra, khi mà chúng ta cắt giảm các loại thực phẩm chế biến sẵn, lượng carbohydrate tiêu thụ hàng ngày cũng giảm theo, và khi cơ thể không còn đốt cháy được carbohydrate thì lượng mỡ trong người sẽ được đốt cháy để sinh năng lượng. Cuối cùng đó chính là hệ miễn dịch sẽ khỏe mạnh hơn khi chúng ta thay thế thực phẩm sẵn với thực phẩm toàn bộ, nhất là những thực phẩm có chứa prebiotic và probiotic như là sữa chua. Chúng ta sẽ cung cấp cho cơ thể nhiều dưỡng chất có lợi và các chất chống oxy hóa giúp kích thích hoạt động và hệ miễn dịch nhiều hơn. Và đó là lý do vì sao chúng ta sẽ cảm thấy mình ốm hơn. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra khi mà chúng ta ngưng ăn những thực phẩm chế biến sẵn. Và hy vọng qua bài sức khỏe ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy được những lợi ích từ việc chuẩn bị thức ăn hàng ngày thay thế cho những thực phẩm chế biến sẵn. Và từ đó chúng ta sẽ giúp cho chính mình và những người thân trong gia đình có một cuộc sống lành mạnh hơn, khỏe mạnh hơn. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh Niềm Tin và Nhân Ái trình bày cùng quý vị về đề tài Tội Quên Lãng Ngài Thánh. Trong điều răn thứ tư của luật pháp đạo đức và luân lý của Đức Chúa Trời có phán dạy rằng: Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong sáu ngày, Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ bảy thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Trong điều răn thứ tư này, Đức Chúa Trời toàn năng phán dạy Ngài đã biệt riêng thì giờ trong tuần lễ để chúng ta tôn thờ Chúa và nhận lãnh các phước lành mà Ngài dành cho bất cứ ai vâng phục luật lệ của Ngài. Có những người bảo rằng điều răn thứ tư nói về ngày nghỉ, ngày Sa-bát, ngày thứ bảy là Đức Chúa Trời dành riêng cho dân tộc Do Thái trong thời kỳ Cựu Ước. Vậy chúng ta phải tìm hiểu ngày nghỉ mà Chúa đề cập đến trong điều răn thứ tư này có phải là dành riêng cho người Do Thái hay cho tất cả dân sự của Chúa. Trước hết, xin chúng ta bình tâm lắng động tâm hồn để nghe lời Chúa phán dạy trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 1 đến câu 3. Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm, rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh, vì trong ngày đó Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Trên đây là ngày thứ bảy đầu tiên đã được chính Đức Chúa Trời thiết lập ngay trong tuần lễ tạo thế. Nói cách khác, Chúa đã tạo dựng một tuần lễ có 7 ngày. Ngài đã làm việc từ ngày thứ nhất đến ngày thứ sáu. Công cuộc tạo dựng muôn vật và loài người trong 6 ngày xong rồi. Đức Chúa Trời làm nên ngày thứ bảy là ngày cuối cùng của tuần lễ tạo thế. Trong ngày thứ bảy, Chúa nghỉ, ban phước và đặt nên ngày thánh. Lúc bấy giờ, trên mặt đất ngoài muôn vật ra còn có loài người, và loài người chỉ gồm có Eva và Adam, hai người võn vạn, là hai vợ chồng đầu tiên trên mặt đất, là tổ phụ và tổ mẫu của loài người. Lúc bấy giờ chưa có một dân tộc nào cả, mà ngày thứ bảy đã được thiết lập, đã được thành hình. Làm sao bảo rằng ngày thứ bảy dành riêng cho người Do Thái được? Đức Chúa Giê-xu đã khẳng định rằng vì loài người mà lập ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát được Chúa thiết lập cho toàn thể nhân loại, chứ không riêng cho một dân tộc nào cả. Ngày nghỉ của Chúa đã thiết lập để đem lại phúc lộc cho nhân loại trên thế giới ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Quý vị hỏi tôi, phúc lợi nào ở trong ngày nghỉ mà Đức Chúa Trời đã thiết lập cho nhân loại trải qua các thời đại? Xin thưa, có 3 yếu tố trọng đại của ngày thứ bảy mà Đức Chúa Trời đã khẳng định trong ngày thứ bảy mà Ngài đã thiết lập. Yếu tố thứ nhất, ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Chúa. Theo cổ ngữ Hebrew, chữ nghỉ ở đây là Sabbath hay là Sabbath, có nghĩa là ngưng, dứt, hay xong rồi. Ngưng dứt mọi hoạt động thường nhật, yên nghỉ và thanh lặng. Khi chúng ta ngưng dứt công việc thường ngày, chúng ta mới chủ động được đời sống và nội tâm của chính mình. Chúng ta không làm nô lệ cho hoàn cảnh và thời gian, vì chính Đức Chúa Trời là Chúa và là chủ nhân ông trong cuộc đời của chúng ta. Trong điều răn thứ tư của luật pháp đạo đức và luân lý mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy, ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, mọi người trong gia đình đều ngưng mọi công việc làm thường nhật. Mọi người trong gia đình đều hợp nhất trong ngày nghỉ của Chúa. Trong gia đình có sự thông công trong tình cảm, trong đời sống tâm linh, trong sự sinh hoạt tâm linh của gia đình là một phúc lợi để duy trì mái ấm hạnh phúc cho gia đình. Chúa rất quan tâm đến gia đình của dân sự Ngài. Thánh đồ Phao-lô khuyến cáo, vậy thì còn lại một ngày nghỉ cho dân của Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Vậy chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp phạm. Hebrew đoạn 4 câu 9 đến câu thứ 11. Không tôn trọng ngày thứ bảy của Chúa và không yên nghỉ trong ngày nghỉ của Chúa là một hành động bất văn phục, một hành động của những người không tin. Yếu tố thứ hai của ngày thứ bảy là ngày Đức Chúa Trời đã chúc phước. Đây là phúc lợi mà Chúa dành riêng cho dân sự của Ngài trong ngày thứ bảy. Theo ngôn ngữ Hebrew, chữ ban phước là barak, có nghĩa là cầu phúc, chúc phúc hoặc ngợi khen. Trong tuần lễ tạo thế, Đức Chúa Trời ban phước cho các loài chim trời và cá biển. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người. Và Đức Chúa Trời ban phước cho ngày thứ bảy. Khi Đức Chúa Trời đã ban phước cho điều gì, nó có nghĩa là Đức Chúa Trời yêu chuộng, quý mến điều đó. Ban phước có nghĩa là Đức Chúa Trời mong muốn rằng điều Ngài ban phước trở nên phấn chấn, vui vẻ, thịnh lợi và an bình, hạnh phúc. Khi Đức Chúa Trời ban phước cho điều gì hay cho người nào, Ngài không muốn cho người đó hay vật đó hưởng sự phúc lợi một mình, song nó trở thành nguồn phước hạnh chung cho mọi người. Khi Đức Chúa Trời chúc phước cho Abraham, Ngài phán như vậy: Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước cho ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 2 và câu thứ 3. Chúa ban phước cho Abraham và dòng dõi ông trở thành nguồn phước cho nhân loại. Chúa ban phước cho ngày thứ bảy và ngày thứ bảy trở thành nguồn phước cho toàn thể nhân loại. Đức Chúa Giêsu đã tái khẳng định rằng vì loài người mà lập nên ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Thánh Kinh Tân Ước sách Mác đoạn 2 câu 27. Để loài người được phúc lợi, cho nên Chúa đã phải thiết lập ngày Sa-bát. Ngài lại phán rằng: Vậy thì con người cũng làm chủ ngày Sa-bát. Mác đoạn 2 câu 28. Ngày thứ bảy là ngày phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người. Tuy nhiên, ngày thứ bảy là sở hữu chủ của Đức Chúa Trời. Con người không có quyền thao túng sở hữu chủ của Chúa hay thay đổi ngày yên nghỉ. Ngày thứ bảy là ngày của Chúa đã làm nên và biệt riêng ra và ban phước cho. Đức Chúa Giêsu đã ân cần nhắc nhở dân sự của Ngài hãy cầu nguyện. Cầu nguyện cho ngày Sa-bát. Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi chạy loạn trong ngày Sa-bát. Sách Mác đoạn 24 câu 20. Yếu tố quan trọng thứ ba là Đức Chúa Trời đã đặt ngày thứ bảy làm nên ngày thánh. Đây là một hành động đặc biệt làm cho ngày thứ bảy nổi bật hơn bất cứ ngày nào khác trong tuần lễ. Chúng ta hãy thử nghĩ, trong tuần lễ có 7 ngày, ngày nào cũng tốt lành cả. Thế nhưng ở đây, Đức Chúa Trời lại biệt riêng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Chúa. Rồi Ngài ban phước và đặt nên ngày thánh thì lại càng quan trọng vô cùng. Chúng ta nên nhớ rằng mọi vật Chúa đã dựng nên trong tuần lễ tạo thế, Ngài không đặt để cho một vật nào là thánh cả, ngoại trừ ngày thứ bảy. Không phải ngày nào cũng là ngày thánh, mà chỉ có ngày thứ bảy là ngày duy nhất đã được Đức Chúa Trời đặt nên thánh mà thôi. Thế nên tiên tri Ê-sai đã ghi chép lời của Chúa phán: Nếu ngươi người giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình, bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích. Ta sẽ làm cho ngươi cởi lên các nơi cao trên đất và lấy sản nghiệp của Gia-cáp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Ê-sai đoạn 58 câu 13 câu 14. Chữ thánh ở đây có nghĩa là trong sạch, không bị ô uế bởi tội lỗi. Thánh cũng có nghĩa là biệt riêng, không bị lẫn lộn, phải riêng biệt. Ngày thánh của Chúa là ngày biệt riêng, ngày đó là ngày thứ bảy, ngày của Chúa, nó không bị lẫn lộn với bất cứ ngày nào khác. Chúng ta phải có thái độ đáng kính và tôn trọng, vì là ngày thánh của Chúa, là Đức Chúa Trời. Ngài, chúng ta thờ phượng Ngài, một ngày kỷ niệm công cuộc tạo thế của Đức Chúa Trời, đồng thời là ngày tưởng nhớ đến quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Khi đọc 10 điều răn luật pháp của Chúa, nếu chúng ta lưu ý, hầu hết 9 điều răn kia đều bắt đầu với hai chữ ngươi chớ. Ngoại trừ điều răn thứ tư bắt đầu hai chữ hãy nhớ. Đức Chúa Trời có một dụng ý không muốn cho loài người quên cái ngày mà Ngài đã biệt riêng ra để nghỉ ngơi, để nhận lãnh phúc lộc và để tôn trọng Ngài mà Ngài đã thánh hóa. Một gia đình phải có một chủ gia, một quốc gia phải có vị nguyên thủ quốc gia đó. Đức Chúa Trời là đấng chủ tể của vũ trụ càn khôn. Ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Chúa, ngày Chúa biệt riêng ra thánh để chúng ta tưởng nhớ đến đấng tạo hóa. Một khi chúng ta quên lãng ngày thánh của Chúa, tức là chúng ta quên luôn nguồn gốc của vạn vật và loài người. Cho nên Chúa ân cần can dặn hãy nhớ. Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến sự nghỉ ngơi mà thôi, thì chúng ta có thể nghỉ vào ngày nào cũng được theo ý mình, nhưng chúng ta không có thể làm cho nó trở nên phước hạnh và nên thánh được. Chúng ta cũng không thể nào thêm hoặc bớt hoặc thay đổi một chấm một nét trong luật pháp của Chúa được. Con người là gì mà dám thay đổi cái ngày mà Chúa đã truyền lệnh đặt nên thánh? Há không sợ tội phạm thượng đó sao? Vậy phải có một thái độ như Phaolô đã khẳng định: ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ cả các công việc Ngài. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Vậy chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã. Hebrew đoạn 4 câu 4, câu 10 và câu thứ 11: hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết, vì trong 6 ngày Đức Jehovah đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ bảy thì ngài nghỉ. Vậy nên Đức Jehovah đã ban phước cho ngài nghỉ và làm nên ngày thánh. Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 8 đến câu 11: có một vị vua kia bí mật tuyển chọn một vị tể tướng cho triều đình. Trong vòng các quan cận thần trong triều có hai vị quan rất là tài giỏi, nhân đức ngang nhau. Nhà vua muốn chọn một trong hai người đó là người có lòng trung thành và chân thật. Nhà vua bèn truyền lệnh trao cho hai vị quan đó hai cái thùng và bảo ra giếng múc nước chứa đầy thùng nước. Cả hai đều tuân lệnh lấy thùng ra giếng rồi múc nước đổ vào thùng. Họ làm việc một lúc lâu, nhưng hai thùng nước của hai người không thùng nào còn có nước cả, vì cái đáy thùng của mỗi thùng đó đều có cái lỗ, cho nên khi đổ nước vào bao nhiêu thì nước ở trong thùng vẫn không chứa đầy mà chảy ra ngoài hết. Một ở trong hai vị mới nói rằng mình đang làm một việc uổng công, múc nước dưới giếng lên đổ vào thùng thì chảy ra ngoài hết, múc bao giờ cho đầy thùng? Rồi vị quan kia nghe như vậy mới bảo rằng: lệnh của vua mà ai dám cãi lại? Vị quan thứ nhất nói rằng: tôi sẽ không tiếp tục làm cái chuyện không hợp tình hợp lý như vậy đâu. Nói xong ông quan gào rồi bỏ đi. Trong lúc đó vị quan còn lại cứ tiếp tục múc nước từ giếng đổ vào thùng cho đến chiều hôm ấy, thì nhà vua xuất hiện để thị sát. Nhà vua thấy nước dưới giếng đã cạn nhiều. Vua bằng nhìn thấy dưới giếng có một chiếc nhẫn kim cương chiếu lấp lánh sáng ngời dưới đáy giếng. Nhà vua bằng truyền lệnh lấy chiếc nhẫn lên, và nhà vua lập tức phong chức tể tướng, trao nhẫn vào tay của vị quan đó, và ông quan đó trở nên một vị tể tướng trong triều đình. Thưa quý vị thánh hữu thân mến, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Ngài là vua của muôn vua, là chúa của muôn chúa. Ngài đã truyền lệnh hãy nhớ ngày nghỉ đang làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật hoặc khách ngoại bang ở trong nhà đều chớ làm công việc gì hết. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời đất biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ bảy thì ngài nghỉ, ngài ban phước cho ngài nghỉ và đạt nên ngày thánh. Lệnh của Đức Chúa Trời đã truyền chúng ta phải nghỉ ngày thứ bảy, là ngày thờ phượng, là ngày kỷ niệm công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời, là ngày mà Chúa dành riêng cho dân sự của Chúa để ban phước cho. Vậy thì chúng ta là ai mà dám cãi lại? Vậy chúng ta hãy tiếp nhận cái sự trao ban của Chúa, hãy tôn trọng ngày nghỉ, ngày thánh của Chúa là ngày thứ bảy trong tuần lễ, vì ở trong ngày mà Đức Chúa Giê-xu ngài sẽ trở lại, Chúa sẽ nhìn thấy chúng ta không có quên lãng ngày thánh của Chúa, và ngài sẽ phán rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắp, ngươi hãy vào hưởng lấy nước Đức Chúa Trời ngươi, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi sẽ được ban cho sự coi sóc trách nhiệm nhiều. Nguyện Chúa ban cho quý vị để hết thảy chúng ta là những đầy tớ trung thành của Chúa, giàu cho việc nhỏ, và Chúa luôn luôn căn cứ cái sự trung thành nhỏ nhen của chúng ta để ngài trao ban cái phước hạnh lớn lao của chúng ta ở trong nước vĩnh sanh của ngài. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.